Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với podcast về sự đầu tư trong ngành F&B, hay còn gọi là cách mình tổng kết trải nghiệm của bản thân với ngành F&B trong năm 2022 và những bài học tự rút ra cho 2023 nữa. Để nghe lại về sự đầu tư trong trải nghiệm truyền thông của các thương hiệu F&B, bạn có thể tìm về với podcast liên phía trước. Còn trong podcast này, chúng ta sẽ bàn về khía cạnh được đầu tư một cách vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng trong năm 2022, đó là khía cạnh không gian. Mình muốn mở đầu podcast này với một cuộc hội thoại mình được nghe cách đây không lâu giữa hai người bạn của mình, một người kinh doanh thời trang và một người kinh doanh F&B. Cả ba chúng mình đều khá là thân nhau, nên mọi cuộc nói chuyện đều rất cởi mở, vui vẻ và nhiều câu nói chỉ có tính bông đùa chứ không hề công kích. Phải có disclaimer trước như vậy vì mấu chốt cuộc hội thoại mình định kể với các bạn là một câu cảm thán mà nếu là hai người xa lạ nói với nhau thì ý nghĩa chắc là không được hay cho lắm. Rồi, quay trở lại với chị làm thời trang và chị làm F&B nhé. Chị thời trang thì chuẩn bị xây tiệm mới, chị F&B thì vừa mới xây tiệm xong. Thế là chị thời trang xin chị F&B contact để đặt đóng đồ đạc trong tiệm. Contact xin xong, hai bên kết nối, tưởng như là mọi chuyện đều yên ả. Thì vài hôm sau hai chị gặp nhau, chị thời trang mới bàng hoàng bảo là: "Ôi, sao chị giàu thế? Contact của chị làm cái gì cũng đắt. Tiệm bọn em không cần đồ xịn đến thế đâu." Ngồi ở vị trí người nghe, lúc ấy trong đầu mình bật lên rất nhiều câu trả lời để đỡ lời cho chị F&B. Kiểu như là, ừ, lần này bọn chị điều chỉnh giá nên không gian cũng phải xịn lên. Hay là, ừ, anh này làm đồ chất lượng lắm nên giá cũng không thể rẻ quá được. Nhưng không, câu trả lời của chị F&B hoàn toàn không nhắc tới hai yếu tố đó, mà còn thuyết phục hơn gấp nhiều lần. Chị F&B trả lời là: "Ừ, vì khách của bọn chị ngồi trong tiệm lâu lắm. Khách thời trang thì chỉ đến rồi đi trong chốc lát, nhưng khách của bọn chị sẽ ngồi lại lâu, trải nghiệm đủ thứ, đôi khi là cả buổi nữa, nên phải làm đồ sao cho khách ngồi được lâu mà vẫn thoải mái nhất." Câu trả lời ấy chính xác và thuyết phục hơn tất cả những gì mình nghĩ ra, nên là mình nhớ mãi. Đúng, trải nghiệm không gian F&B đòi hỏi sự đầu tư hơn nhiều so với các trải nghiệm mua sắm thông thường là vậy. Và cuộc hội thoại ấy cũng mở đầu cho podcast ngày hôm nay của chúng ta. Các thương hiệu F&B đang đầu tư vào không gian như thế nào? Và đâu là cơ hội để chúng ta cạnh tranh? Đây quả thực là một khía cạnh đáng gờm. Và mình cũng cần phải nói luôn, đây là một khía cạnh thực sự đòi hỏi bạn đầu tư về tài chính để tạo ra một khác biệt sâu sắc. Mình nghĩ sự đầu tư trong không gian đang được phân nhánh theo mục đích. Đó là không gian nhằm để chụp ảnh, không gian nhằm để trải nghiệm và không gian nhằm để quay lại. Yếu tố ngồi lâu mà mình vừa nhắc tới trong cuộc hội thoại phía trên nằm ở mục không gian quay lại. Tức là một không gian bạn đã từng tới, đã từng ngồi, ngồi đủ lâu và vẫn cảm thấy muốn quay trở lại với không gian ấy. Nào, thế nhưng hãy cứ bắt đầu từ những yếu tố đầu tiên trước. Không gian chụp ảnh là một không gian như thế nào? Mình nghĩ vào thời điểm này thì thương hiệu F&B nào cũng đã nhận ra rằng một không gian để chụp ảnh check-in đơn thuần nó không còn hiệu quả nữa. Khách hàng sẽ tới một lần và chẳng bao giờ quay trở lại. Thế nhưng sau khi mỗi một trào lưu qua đi thì tiêu chuẩn khách hàng cũng sẽ một lần được nâng cấp. Cà phê check-in đơn thuần tuy không còn tồn tại nhiều nữa, nhưng cái sự đòi hỏi một không gian đủ đẹp để chụp ảnh tại bất cứ quán cà phê nào cũng đã trở thành một tiêu chuẩn mới. Thay vì mở quán cà phê check-in, thì mình thấy các tiệm cà phê nói riêng và các không gian F&B nói chung đang đầu tư việc chụp ảnh theo hai hướng. Một là mở một không gian thật rộng và mỗi tầng, mỗi góc trong không gian đều như là một phim trường mini riêng biệt để khách có thể tới check-in cả chục lần mà cũng chưa hết góc. Moments of Life mới mở tại Hà Nội là một không gian như vậy. Mỗi lần đến mình đều cảm thấy mình có thể dành cả ngày ở đây. Chụp hình, làm việc, gặp bạn bè rồi lại chụp hình, loanh quanh từ sáng đến chiều cũng chưa nhàm mắt. Bởi không gian có quá là nhiều các góc khác nhau đa dạng, và mỗi ngày mình trải nghiệm một góc không gian thì có khi trải nghiệm cả tháng mới hết mất. Hai là thương hiệu sẽ xây dựng một góc riêng trong không gian có tính chụp hình cao. Ở góc này thì việc trang trí sẽ được thay đổi theo mùa để đảm bảo mỗi lần quay lại khách hàng đều có một góc đủ mới mẻ cho hình ảnh của mình. Phần đông các quán đều lựa chọn không gian này trong quán của mình là mặt tiền hoặc là một vài bàn gần cửa sổ để tận dụng được ánh sáng tự nhiên, và phần đông đều khá là thành công với việc ấy. Các thương hiệu ở Hà Nội, các thương hiệu từ Sài Gòn ra Hà Nội, các thương hiệu từ nước ngoài về Việt Nam, tất thảy đều ngày càng nâng cấp tiêu chuẩn của khách hàng về trải nghiệm không gian chụp hình. Sự nâng cấp tiêu chuẩn này rất dễ nhận ra, và với cá nhân mình thì cũng là một sự nâng cấp cần thiết. Nó vừa là sự nâng cấp về thẩm mỹ, về cảm xúc trong không gian, vừa là sự đa dạng trong phong cách thiết kế. Đã qua rồi cái thời mà quán cà phê nào cũng hơi hơi Hàn Quốc hoặc là na ná Nhật Bản. Mọi sự đa dạng với mình đều là tốt cả. Phải có nó thì các phong cách ấy mới cạnh tranh lẫn nhau và để lại những thứ thực sự có giá trị cho khách hàng được. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Sự đầu tư trong không gian chụp hình tuy quan trọng, thế nhưng không phải là tất cả. Nếu thương hiệu hướng tới một người khách không có nhu cầu chụp hình bản thân như mình thì sao? Mình nghĩ từ đó chúng ta mới nhìn thấy được cái sự đầu tư thứ hai, đấy là sự đầu tư trong không gian trải nghiệm. Không gian trải nghiệm liên kết chặt chẽ với yếu tố trải nghiệm tương tác trong truyền thông mà mình có nhắc tới ở podcast trước. Hiểu đơn giản là không gian trải nghiệm là sự nâng cấp trong không gian chụp hình về mặt mục đích. Thay vì chụp gương mặt của bạn, bây giờ bạn sẽ được truyền động lực để chụp bản thân mình đang làm một điều gì đó. Các không gian này thường chỉ có tính thời điểm theo workshop và trải nghiệm, nhưng xuất hiện ngày một nhiều trên thị trường. Mình nghĩ không gian trải nghiệm rất quan trọng. Nó thể hiện sự xoay chuyển trong suy nghĩ của các thương hiệu F&B về việc chụp hình. Khách hàng không còn nhiều nhu cầu khoe gương mặt của họ, mà càng lúc càng có nhiều nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc thực sự có ý nghĩa, có một hoạt động đặc sắc đang diễn ra giúp khẳng định cá tính của họ. Cái tôi và tính cá nhân mới là thứ quan trọng nhất, cần được thể hiện nhiều nhất, một cách thú vị nhất, chứ không phải một tấm ảnh chụp mặt đẹp đơn thuần nữa. À, từ đầu podcast mình không nhắc tới nhân vật em mình, không biết là bạn đã quên chưa nhỉ? Em mình, người đã có cái lo lắng mà khiến chúng ta có cả series podcast lần này ấy. Đây cũng là đoạn mình muốn gửi gắm một lời nhắn gửi tới em mình, nên phải nhắc lại. Mình nghĩ ai cũng có thể tạo ra được một không gian chụp ảnh tạm ổn, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về không gian trải nghiệm. Mình nghĩ sẽ khá là sai lầm nếu như bạn nhìn nhận không gian trải nghiệm đơn thuần cũng chỉ là một không gian chụp ảnh kiểu khác. Đúng là trên bề mặt thì nó có vẻ như vậy, nhưng một trải nghiệm chụp ảnh một lần thì cũng chẳng khác gì một không gian check-in cả. Nó cầu kỳ hơn, đòi hỏi nhiều chi phí hơn, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất. Mình nghĩ đấy không phải là một sự đầu tư khôn ngoan cho lắm. Một không gian trải nghiệm thực sự là một không gian tạo ra một trải nghiệm không chỉ có ý nghĩa mà còn có tính lặp đi lặp lại với khách hàng nữa. Hãy thử nhìn vào các quán ăn đường phố lâu đời xem. Với mình đó chính là những thương hiệu có không gian trải nghiệm đặc sắc, dù chắc hẳn là họ không hề cố tình tính toán điều đó từ đầu. Những hình ảnh của các gánh hàng rong, các quán bún chả, các tiệm cơm tấm, những dòng người xếp hàng nô nức để vào ăn ngan nhàn mỗi trưa và phở bò mỗi sáng đều là những cái trải nghiệm lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng vẫn được chúng ta háo hức ghi hình mỗi lần đặt mình vào vị trí của khách hàng. Ví dụ vậy thôi, chứ chắc hẳn chúng ta còn lâu mới đạt được tới cái cảnh giới trải nghiệm đó. Đó là một nét văn hóa được truyền lại qua hành động ăn uống, chứ không phải một điều mà các bà các cô chủ đích nghĩ tới khi mở hàng ăn. Vậy làm thế nào để tạo ra được một trải nghiệm đặc sắc, lặp đi lặp lại mỗi lần khách hàng đến với thương hiệu, vừa khẳng định được một điều gì đó trong con người thương hiệu mà lại không gượng ép, không màu mè, không bồi vẽ thêm chi tiết thừa? Không dễ chút nào, bởi vậy cũng không nhiều người làm được. Nói tới đây thì mình lại thoáng nghĩ ra, à, các thương hiệu fine dining chính là những cái thương hiệu bán không gian trải nghiệm đấy chứ đâu. Không gian luôn là một yếu tố được đi đôi chặt chẽ với toàn bộ hành trình trải nghiệm ăn của khách hàng, và đúng là nó cũng lặp đi lặp lại mỗi lần. Ở trong trường hợp này thì chính sự thay đổi thực đơn nếm thử theo mùa của các thương hiệu fine dining giữ cho không gian trải nghiệm luôn luôn được mới mẻ và khiến khách hàng vẫn có nhu cầu ghi hình trong mỗi lần quay lại. Khi nghĩ về không gian trải nghiệm, mình hay nghĩ về flow, về hành trình trải nghiệm của một người khách hàng đơn thuần. Họ sẽ bước vào từ đâu? Ánh mắt của họ sẽ chạm vào những gì? Đâu sẽ là điều khiến họ tò mò muốn nhìn kỹ hơn? Đâu sẽ là thứ họ nhấc lên, ngắm nghía và chẳng cần mua cũng được, chỉ cần họ muốn dành thời gian bước tới đó đã là tốt lắm rồi? Đâu sẽ là thứ khiến họ muốn chụp ảnh lại? Tất cả những điều đó đều là trải nghiệm. Cách mình nói về không gian trải nghiệm từ đầu tới giờ nghe có vẻ to tát. Thế nhưng với bản thân mình, chỉ cần thương hiệu của bạn có một bức tranh treo tường đủ ấn tượng tới mức ai cũng ngoái nhìn và một vài người trong số đó quyết định chụp lại bức tranh chứ không chụp bản thân họ đứng trước bức tranh ấy. Với mình, như vậy là bạn đã tạo ra một không gian trải nghiệm tương đối thành công rồi. Cũng tương tự như trải nghiệm truyền thông, có một điều mình vẫn luôn tìm kiếm trong không gian của mọi thương hiệu F&B. Đó là một không gian giàu tình cảm, một không gian không tạo cảm giác cũ kỹ và lạc hậu khi thời gian trôi qua, một không gian khiến mình muốn quay trở lại. Mình nghĩ cà phê Blackbird làm điều này rất tốt. Không gian của Blackbird không cầu kỳ, không thời thượng, nhưng có một cảm xúc rất rõ ràng và luôn giữ được sự sạch sẽ, tình cảm dù nhiều năm đã trôi qua. Sự tình cảm trong không gian là điều bạn có thể cảm nhận được ngay từ lần đầu bước vào và không phải là điều có thể khiên cưỡng, cũng không phải là điều có thể giải quyết được bằng tiền. Một dự án có thể được đầu tư rất nhiều tiền nhưng vẫn chỉ phục vụ một cái đẹp thời thượng chứ không tình cảm, và sau khi 1-2 năm trôi qua liền trở thành một không gian có cảm giác cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp. Nói vậy chứ mình cũng không nắm trong tay một cái công thức tạo cảm xúc trong không gian đâu. Cá nhân mình không nghĩ rằng có một công thức quá rõ ràng và cụ thể cho việc ấy. Nhưng cũng theo những quan sát và trải nghiệm của bản thân, thì một không gian giàu cảm xúc và dễ khiến mình có cảm giác muốn quay lại nhất đều được xây dựng với một vài điểm chung sau. Thứ nhất là những không gian ấy không sử dụng quá nhiều chất liệu. Những không gian ấy đều khá là giới hạn trong số lượng chất liệu họ sử dụng, và chất liệu chính nổi bật ngay khi khách hàng mới tiếp xúc. Cho dù đó là một chất liệu đầm ấm như gỗ, cao cấp như đá hay hiện đại như những tấm kính neon nhiều màu, quan trọng là chất liệu chính nổi bật và rõ nét trong không gian. Thứ hai là những không gian ấy đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chủ thương hiệu. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thật ra không hẳn. Trong những không gian tốt mà mình gặp, chủ đầu tư tuy rất tin tưởng phía bên công ty thiết kế và thi công, nhưng cũng sẽ luôn đưa vào rất nhiều input chi tiết và không bao giờ khoán toàn bộ việc xây dựng cho một bên thứ ba. Họ luôn rất sát sao với từng chi tiết trong không gian và bởi vậy đưa tính cách cá nhân của mình vào đó tự nhiên như hơi thở. Mình nghĩ một phần tình cảm trong không gian đến từ đó, chứ không đến từ điều gì cao sang. Và thứ ba, nó liên quan mật thiết tới yếu tố thứ hai, đấy là việc nhận được nhiều sự quan tâm từ chủ thương hiệu một cách hiển nhiên đòi hỏi người chủ phải có mặt trong không gian của chính mình rất nhiều. Sự có mặt này khiến người chủ hiểu rõ một chất liệu, một thiết kế, một không gian như thế nào thì một người có thể dành một khoảng thời gian dài ở đây mà không cảm thấy chán, thấy mệt hay bí bức. Vì chính bản thân họ cũng phải dành nhiều thời gian ở đó mà. Một cách rất tự nhiên, họ sẽ cảm nhận ánh sáng tốt hơn, cảm nhận về việc bày trí bàn ghế trong không gian tốt hơn và rất nhiều các chi tiết quanh đó nữa. Điều này tuy không đảm bảo 100% rằng bạn sẽ tạo ra một không gian quay lại tốt khi mà bạn dành rất nhiều thời gian ở đó lúc đang thi công, vì thực ra nó còn phụ thuộc vào chuyên môn và cảm nhận cá nhân nữa. Nhưng mình chắc chắn rằng việc có mặt và luôn luôn sát sao sẽ nâng khả năng thành công của bạn lên gấp nhiều lần đấy. Ở đây, mình lại càng có nhiều lý do để trấn an em mình. Mình nhìn thấy em mình update hành trình sửa sang cửa hàng từng tí một, những chiếc ghế nhờ bố đóng, những chiếc bàn người yêu tự làm. Với mình, chỉ cần những chi tiết như vậy thôi cũng đã đảm bảo một không gian rất giàu cảm xúc và có khả năng cạnh tranh với rất nhiều đầu tư tài chính khác rồi. Dù để so sánh thì quả là vẫn hơi khập khiễng đấy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự đầu tư trong không gian của các thương hiệu F&B? Đâu là thương hiệu khiến bạn ấn tượng nhất? Nhu cầu của bạn là một không gian chụp ảnh, một không gian trải nghiệm hay một không gian quay lại? Hãy chia sẻ với mình suy nghĩ của bạn qua Instagram Hà Chu Works nhé. Và hẹn gặp lại bạn ở podcast tiếp theo.